đổi gì được hết. Muốn thay đổi thì chỉ có van xin Thượng Đế đổi thôi, chỉ có Thượng Đế có quyền đổi thôi. Nhưng mà đạo Phật thì không chủ trương như vậy. Đạo Phật chủ trương là tự mình làm, tự mình trói và tự mình cởi. Ngài Đạo Tín giác ngộ điều đó. Tâm tạo nghiệp thì tâm chuyển nghiệp. Tâm năng tạo được nghiệp rồi thì tâm cũng năng chuyển được nghiệp. Thành ra mọi sự ở nơi mình chứ không phải ở nơi ai hết. Cho nên Ngài Tsongkhapa nói như vậy. Đức Phật không phải là bậc cứu thế chủ của mình, mà người mà bậc cứu thế chủ của mình chính là mình vậy. Tại sao vậy? Bây giờ mình cứ suy nghĩ thì mình cũng hiểu ngay cái lời dạy của Tsongkhapa. Là có nghĩa rằng thật sự ra người ta chỉ có một con đường để cứu thôi, con đường tự cứu. Chỉ có một con đường đó thôi, con đường tự cứu. Và Đức Phật là người chỉ cho mình cách thức tự cứu. Nếu mà Đức Phật nói rằng người ta ai cũng tự thắp đuốc lên mà đi, ai cũng phải tự cứu mình, mà Đức Phật lại không cần mình làm gì mà tự cứu mình, thì cái nghĩa đó nó sai rồi. Thì cái nghĩa mà tự cứu mình tức là tự cởi trói cho mình. Cho nên Đức Phật cứu mình bằng cách chỉ cho mình cách tự cứu. Và rồi mình y giáo phụng hành tự cứu bằng phương pháp đã chỉ của Ngài. Cũng như bác sĩ thực sự chữa bệnh cho mình mà không chữa, người chữa cho mình thật sự là mình. Bởi vì bác sĩ chữa mấy mà mình không y giáo phụng hành thì mình cũng có khỏi, nhớ như vậy. Đó. Bác sĩ cũng có thời giờ vật lộn với mình để mà nhét thuốc vào miệng mình. Mình phải có cái ý thức là y theo lời của bác sĩ kê toa mà uống cho đúng liều, đúng thuốc thì mình tự khỏi. Nhưng đừng quên rằng như vậy kết luận là bác sĩ chữa cho mình thiệt, nhưng mà đừng quên rằng trong đó có phần là mình tự chữa nữa. Ý của Ngài Tsongkhapa nói như vậy là để thúc đẩy cho người ta đó đừng có mà gọi là ỷ lại, mà phải nỗ lực lên y giáo Đức Phật, chứ không phải là chỉ có kề Đức Phật. Mà kề Đức Phật đó chính là y giáo. Đức Phật chỉ bày cho mình một con đường duy nhất, con đường có thể cứu mình duy nhất là con đường mình tự ra tự cứu. Và Ngài chỉ cho mình hết cái cách tự đó, cho nên Ngài cứu mình. Nhưng trên một cái nghĩa khác thì mình phải tự cứu mình. Và nếu mình y giáo phụng hành thì mình được cứu. Cũng như Đức Phật Thích Ca thể nào bế từ người đây đem lên tịnh độ để rồi mình có trách nhiệm tự mình lên mới có giá trị. Thì đó là những cái vấn đề xung quanh về cái pháp môn tịnh độ. Mà với tôi suy nghĩ, với cái kinh nghiệm riêng của tôi thôi, tôi suy nghĩ đó thì đó là những cái vấn đề tịnh độ mà đại khái rằng đại đa số người Phật tử ngộ nhận cũng như rằng là không nhìn thấy, tức là nên là không biết đến và không nghĩ đến. Thành ra tôi chỉ nói trong cái khuôn khổ của cái khóa học cuối năm 2007 ở Karlsruhe này đó, về những cái vấn đề nói trên đó thôi, là những cái vấn đề mà gọi rằng là những vấn đề mà ít ai nghĩ. Khi mà người ta tụng kinh A Di Đà hoặc người ta học kinh A Di Đà, người ta không có nghĩ đến. Và người ta cũng khi người ta cầu vãng sinh, người ta cũng không có hiểu được rằng là người ta cầu về vì tâm như thế nào, vì cái chính báo thế nào, người ta không tự cứu xét tâm tính. Thế tôi chỉ muốn gọi rằng là mượn những cái lời lẽ của kinh Duy Ma Cật, của kinh A Di Đà và của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư đó, để mà giúp cho mọi người tự mình dùng cái kinh nghiệm của hoàn cảnh mình đó mà mình tư duy và mình có thể hiểu cũng như là mình áp dụng trong cái vấn đề mà tu tịnh độ và hiểu tịnh độ một cách chính xác. Và mình hãy trau dồi tịnh độ của mình bằng chính tư tưởng suy nghĩ của mình trong mỗi ngày và hành động của mình. Thì tư tưởng suy nghĩ mình, Ngài Triệt Ngộ cũng có nói, mình cứ xét đi, xét cái niệm của mình tương ưng với cảnh giới nào trong mỗi một niệm, rồi mình hành. Và khi mà mình thường cứu xét như vậy đó, thì bất cứ những cái nhân duyên nào âm thầm phá hủy cái nhân duyên tịnh, mình đều phát giác. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói mình làm Phật sự, mình làm gì, nhưng mà rồi mình cứ đổ hết chân vào cái vấn đề kinh tế thì nó vô hình chung nó phá hủy cái tâm học đạo của mình, phá hủy tịnh tâm của mình. Rồi tôi cũng chứng kiến rất nhiều vì tranh công mà xích mích xảo xáo đủ thứ mà thị phi nhân ngã, biến cái Phật sự trở thành uế độ. Tức là Phật sự đã trở thành cái nguyên nhân xảo xáo xích mích, tội chết. Mà mình không hay, mà mình không biết. Nếu mà tâm mình tịnh thật thì trong mỗi niệm như vậy mà thấy nó khởi bất tịnh thì mình bắt được ngay. Thì mình biết rằng là ồ, mình đang còn đi ngược lại với Phật sự. Cho nên vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Đừng quên cái lời dạy đó trong kinh Hoa Nghiêm của Đức Phật. Thì cuối cùng hết, trước khi mà chấm dứt cái khóa học năm 07 này á, thì tôi cũng xin tán thán ban tổ chức ở đây đó. Như rằng là anh Thiện Mỹ, chị Diệu Đông, cũng như là nhiều vị khác nữa, như là toàn thể quý Phật tử mà gọi là hộ niệm, hỗ trợ. Cái đời sống của chúng ta tu tập này trong suốt hai ngày hôm nay, đã bao nhiêu năm nay rồi, liên tục cố gắng và nỗ lực duy trì cái khóa học Phật này. Mặc dù rằng tôi cũng thông cảm ghê lắm, mà tại tôi cũng biết là tâm con người á, đó, sinh cái tâm mà hân cầu Phật pháp thì khó, mà sinh cái tâm mà thất thì dễ ơi là dễ. Khó lắm mới sinh được cái tâm hân cầu, nhưng mà đánh mất nó đi thì dễ ghê, vô cùng ghê lắm. Mà tề tập được mà mỗi năm như vậy để cho mọi người có cái tinh thần học đạo, thì cái công đức đó cũng thuộc về phương diện rằng là vô lượng công đức, mà nên hồi hướng cái công đức đó đến với lại quy hướng tịnh độ. Nghĩa là mình sẽ nguyện được là lúc nào cũng lập được một hoàn cảnh tịnh độ chân chính để mà tịnh hóa thế gian, mà không còn phải là một cái tiểu tịnh độ nhất thời. Một năm 365 ngày nó chỉ có một ngày rưỡi, tức là 1/365% ít qua. Mà nếu mà cái tịnh độ mà mình quy hướng mà lập thành, thì cái cảnh giới tịnh độ đó là trong mỗi một nhất niệm tâm thấy đều tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên những người mà đã gom góp cái công đức để mà tạo nên những cái tiểu đạo tràng nhỏ nhỏ này, nên hồi hướng nó về với lại cảnh giới tịnh độ to lớn hơn, mà 365 ngày đều hiện hữu, mà hiện hữu trong từng nhất niệm tâm, trong từng sát na. Như vậy thì cái công đức của mình thuộc về vô lượng công đức đúng nghĩa, như là của Đức Phật A Di Đà vậy, thì tương ứng với tịnh độ. Thành ra lợi dụng cái sự hành này của mình mà hồi hướng công đức thì đó là một cái điều lợi ích cho mình vô cùng. Và rồi thì sau nữa thì tôi cũng xin hồi hướng và tán thán công đức của tất cả quý vị Phật tử ở đây, mà đại đa số thì năm nào tôi cũng thấy những cái khuôn mặt đó hết, để chứng tỏ rằng là dù rằng 1/365% mà vẫn không mất cái phần nho nhỏ đó, thì đó cũng là một cái nhân duyên hy hữu với lại chư Phật rồi, hay là giáo pháp rồi, nhất là ở thời buổi chỉ biết kinh tế này. Và vì như vậy thì tôi xin ngưỡng nguyện ba đời chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật A Di Đà, Ngài Duy Ma Cật, Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý thầy, quý cô, quý Phật tử ở trong cái đạo tràng này, cùng với thân bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp luôn luôn có những thắng nhân duyên đối với chư Phật và các quốc độ thanh tịnh của quý Ngài, không bao giờ thối thất, không bao giờ vong thất. Và xin đem công đức có được của chúng ta, của nhất thiết chúng ta trong hai ngày hôm nay hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ thấy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.